Nào mà thật là ý nghĩa sâu sắc thì mình lượm ngay, tiếp thu ngay. Do vậy cho nên là nói chuyện đều là bất lợi, bất lợi cho mình và bất lợi cho người khác. Mình xin lại chúng quan tâm cho cái điều thứ hai là không nên nói chuyện tự do. Mà mọi người vì mình và mình vì mọi người, trong thời gian nghe giảng cho nó nghiêm túc. Điều thứ ba là cái điều này có lẽ là cũng phải làm nhiều người lắm, nhưng mà sự thật là có xảy ra là nhai kẹo sinh dung thì về người Âu Châu thì họ đi đâu và thấy họ nhai vậy, để vừa tập thể thao cái gân cốt của hai bên cái bàn tay cái miệng, vừa là cái miệng nó thơm nữa, ví dụ vậy. Nhưng mà ở mình đây thì bây giờ cũng khá thịnh hành với tuổi trẻ, nhưng mà nhai vậy thì mình thấy nó lịch sự đi tí, để cái miếng giấy nào nó có xấu mình vớ lại cái mình bỏ trong túi vậy. Rồi ra qua cái chỗ nào cái giấy rác này là cái gốc cây nào đó mình bỏ vô, chứ mà bỏ dưới này nè, nó bỏ phía dưới này nó dẻo như là sáp ăn dú. Mà khi mà lấy mà cái dao cạo lên rồi là phải lấy dầu mà tẩy, chứ còn nước tẩy nó không ra. Chứ thì ở đây là đã có phải làm cái việc đó khá nhiều khá tật, tâm chúng người ta cũng có hơi buồn ở chỗ đó. Thành ra cái số nào mà có nhà chèo thì xin quan tâm đem theo cái tấm tòa lịch cử, ngay xong rồi là mình gói nó lại trong đó để túi mình, lên ra gốc cây nào đó hoặc giỏ rác bỏ. Không nên bỏ nhã đại ở dưới đất. Dưới này thì tuy là không có gì nhưng mà vẫn có cái đó là sự thật. Trong chùa có, hoặc là cũng có khi là học trò, nhưng mà học trò là luôn luôn là được nhà trường nhắc nhở là cũng không nên nhai kẹo, và nhai kẹo không được đại dưới đất. Thì xin đại chúng lưu tâm cho cái việc đó là việc thứ ba. Ở đây là mỗi bữa cũng học được đông dây nè, cũng có thể có người nhai kẹo, và nếu mà sơ ý người lấy mất thì cũng không hẳn là cái số Phật tử đi nghe giảng bỏ cái kẹo sinh dung đâu. Nhưng mà xin nhắc chung như vậy đại chúng để ý cho.
Nhưng xin làm tất cả làm việc theo thứ tự.
Câu hỏi rằng, câu thứ nhất, tại sao trong kinh Kim Cang có ông Tu Bồ Đề? Câu thứ hai, tại sao Đức Phật chỉ nói với ông Tu Bồ Đề? Câu thứ ba là tại sao chỉ có ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật những câu kỳ đặc? Xin giải thích. Phật tử Ngọc Dung. Cái này thì nó không có sâu sắc lắm. Bây giờ trả lời, tại sao trong kinh Kim Cang chỉ có ông Tu Bồ Đề? Cái theo quý vị thì Ngọc Dung này muốn có ai nữa? Muốn thầy bà nữa nói đi. Rồi nếu mà có ông Tu Bồ Đề lại có ông Xá Lợi Phất Bục Kỳ Liên, hỏi tại sao trong kinh Kim Cang lại có ông Tu Bồ Đề ông Xá Lợi Phất Bục Kỳ Liên? Thế thì câu đó là sao trả lời? Thế thì là, nhưng mà nếu trả lời thì trả lời vậy. Là vì một cái thời thuyết pháp nào đó, nó có cái người chúng, một cái vị đó mà đứng ra hỏi, tức là đương cơ
Tôi nói ví dụ nè, đây là kể như là 500 người đi, mà hỏi đây thì có chừng 10 miếng giấy, ví dụ vậy. Thế thì là chúng ta không thể hỏi tại sao mà trong cái thời giảng dạy đấy có 10 miếng giấy, có 10 câu hỏi. Câu hỏi đó thì nó không có cái ý tứ sâu sắc gì hết. Tuy nhiên là cái câu hỏi này, tại sao Kinh Kim Cang chỉ có ông Tu Bồ Đề? Là xin trả lời rằng ông Tu Bồ Đề theo trong kinh Phật gọi là đương cơ chúng, là cái người mà đứng ra gợi ý, nêu vấn đề để hỏi Phật và Phật dạy, là cái người đó là chánh. Giống như là trong cái tuần hát nó có cái người nào mà người gọi là kép chánh hay là đạo chánh, chủ động ở trong cái gia tòa chánh, trong cái tuần đó vậy. Giả lại nữa, một ý thứ hai nữa là ông Tu Bồ Đề là theo kinh điển là ông Tu Bồ Đề là giải không để nhất. Ông hiểu về sâu sắc về cái lý không, giảm pháp giải không. Cho nên Kim Kim Cang Bát Nhã là dạy cho mọi người đi tới cái thực tướng Bát Nhã. Mà quán chiếu Bát Nhã mà thành tựu được cái thực tướng Bát Nhã thì nhận thức được giảm pháp giải không. Cho nên là ông Tu Bồ Đề là cái người giải không để nhất. Nói như thế cũng được. Rồi, chỉ nói với ông Tu Bồ Đề là đại đế là như thế. Thế thì câu này là vậy đó. Câu hỏi thứ hai là y kinh giả nghĩa tam thế Phật quang mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết nghĩa như thế nào? Thì câu này nó như thế này. Y kinh giả nghĩa là tại vì mình không hiểu nghĩa của kinh. Tôi nói ví dụ như là cái câu mà vô trí diệt vô đắc, mà có một ông già nói hai cha con xiên cái lu, rồi xiên tới nơi rồi á, thì thay vì ta kiếm cái cục gạch ra cái gì đó, ta để cái lu xuống đặng mình giật cái tay mình ra, rồi sau đó mình mới là nhớ cái lu lên, mình mới hất cái khúc cây hay miếng gạch đó ra, thì mình không bị kẹt tay. Cái phần ông già, ông cha thì ổng có trí, ổng làm như vậy. Còn con bên kia nó xiên rồi, cho nên cái lu này em để ép cho nó tay dính lên miệng luôn, tay dính cái lu này em để bắt. Thế là cha cái tay lấy không ra, nó la lên, nó giật đại ra, bét, già hết. Thế thì ông già nói, mày thấy không? Ta đã nói rằng là, Phật đó là vô trí diệt vô đắc. Mày làm việc vậy mày không có trí, mày không trí cho nên mày mới làm bét ra vai. Thế thì là cái câu kinh không phải nói như vậy. Nói như vậy là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang, quang cho Phật đó. Vô trí gì vô đất, ví dụ câu đó là tôi nói là hổng lời là mình học Bát Nhã thuộc rồi. Tức là cái người tu hành đó là về cái ý niệm tu, gọi là năng tu. Mình đừng có chấp mình là cái người tu, người năng tu. Bồ đề là quả sở đắc, đừng chấp bồ đề là cái quả sở đắc gì hết. Cái quả vô thượng bồ đề đó không phải là quả sở đắc của mình, mà sự thật nếu cái ngày mà mình trở về mình thành vô thượng bồ đề là cái ngày mình trở về cái địa vị cũ vốn có của mình, chứ không phải là cái mới đắc. Còn cái gọi là mình tu đây á, mà thật ra mình không có tu gì hết. Ví dụ như mình không giết người, cái đó là cái chân lý của cuộc sống là vậy, chứ mình không giết người đâu có gì gọi là tu. Còn cái người mà cướp bổ giết người là cái người nó sống sai chân lý, sống sai chân lý rồi mà sống sai với cái hiến pháp và luật pháp của xã hội nữa là ta sẽ tử hình thôi. Thế thì là người cướp bổ giết người là người sống sai chân lý, sống ngược chân lý. Xã hội không chấp nhận mà đạo lý càng không khen ngợi gì hết, không chấp nhận. Còn như mình không giết người, không cướp của là sống đúng với cái nhân phẩm, cái tư cách của con người trong xã hội, và đối với chân lý là cái phật tính của mọi người không hề có cướp của giết người. Do vậy cho nên là mình không cướp của giết người, không có gì đáng gọi là tu. mà là mình sống đúng với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình.
Do vậy cho nên là cái ngày mà mình thành quả của thân Bồ Đề cũng không phải là cái quả sở đắc
do ai tặng, ai thưởng, ai khen, mà đó là mình trở về với cái Phật tánh vốn có của mình.
Thế thì chịu vô trí dịch vô đắc là người ta dạy cái đạo lý cao như vậy, mà chỉ vì là cái tay là để cho nó kẹt tay rồi, kẹt tay rồi.
Kinh nói vô trí dịch vô đắc, mày làm như không có trí là không được. Nói vậy em trong kinh.
À. Rồi còn như thế này nữa. Cái ông Địa Tạng. Cái ông Địa Tạng mà nếu mà nói theo mà ý tứ của kinh đó, ông Địa Tạng không phải là cái ông mà để làm cái việc ai cầu nguyện rồi dắt gậy sắt đi phá địa ngục cho người đó. Còn ai cầu nguyện thì đem cái ngọc minh châu mà phá cái chỗ tối tâm hắc ám cho người đó. Bồ Tát Địa Tạng không phải dựa vào cái sự cầu nguyện của mọi người mà làm. Còn ai không cầu nguyện, mình không van xin, không cúng lễ, mình là mình không làm, mình để cho người ta đọa địa ngục, mình ta ở trong cái chỗ tối tâm. Còn ai van xin cầu nguyện mình thì mình dắt nghĩ sắc, mình phá địa ngục, mình đem minh châu mình xóa bóng tối cho họ. Địa Tạng không có làm cái đó. Mà Địa Tạng đây á, địa ngục chỉ không thể bất thành Phật. Địa Tạng là kẻ thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn chiên hậu quán hàm tàng. Địa Tạng đây tức là cái ông tâm địa của mình. Địa Tạng, chữ tàng là kho tàng, chữ địa là tâm địa. Đất chứa tất cả mọi sự mọi vật, trong đó có ngũ cốc ngũ quả, tất cả đều sinh từ đất. Tâm địa của ta nó sinh cả, nó có thể sinh cả tham sân si mạng nghi phẫn hận vô não tật sân vân vân, tất cả những thứ phiền não, mọi thứ nguyên nhân đau khổ đều từ nó mà sinh. Và nó cũng có thể làm cho ta địa ngục ngạ quỷ súc sanh đời người Atula sống trong cuộc sống cực kỳ khổ đau, có trung bình có, và thoải mái như cõi trời cũng có. Và tâm địa của chúng ta có thể làm cho ta hoàn toàn ra khỏi ba cõi là quả gì là không, cũng là do tâm địa của ta. Bồ Tát cũng ta và Ngô Thượng Bồ Đề cũng do tâm của ta. Ta giác trọn vẹn, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý 100%, ta là Vô Thượng Bồ Đề. Do vậy cho nên đó, Địa Tạng là một cái ông tâm địa của ta, tùy theo ta bồi dưỡng, ta tu tập, mà ta trở về ta sống với cái chân lý thanh tịnh vốn có của tâm địa ta, của thể tánh tịnh minh ta, của chân tâm thường trú của ta, thì ta là Phật. Chính cái tâm của ta mà ta tu thiện, từ thập thiện tứ đế lục độ, thì coi như là trong tay của cái người tu hành đó có gậy sắt vậy. Không có địa ngục nào mà tồn tại nổi với cái gậy sắt mà bất chiến bất thắng này, coi như đập vỡ tan hết địa ngục. Và nếu ta tu thập thiện tứ đế, thập nhị nhân duyên lục độ vạn hạnh, thì coi như là không có cái chỗ a tỳ ngục tối tâm đối với người này được nữa, tự nó phá hết. À, do vậy cho nên địa ngôn chiên hậu quảng hàm tàng. Cho nên cái bài kể của người ta là Nam Phương Thế Giới Vũ Hương Dân, Hương Vũ Hoa Dân Cộng Cặp Hoa Vũ Bảo Dân Vô Số Chung Tường Thoại Biến Ca Nghiêm Thiên Nhân Vấn Phật Thị Hà Nhân Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí. Cái bài rất là hay, nhưng mà mình y kinh giải nghĩa mình không giải được cái lý sâu sắc của kinh. Rồi mình nói ông Địa Tạng là Địa Tạng bổn hạnh, Địa Tạng bổn nguyện, Địa Tạng bổn thể, là có cái ông Bồ Tát mà đi cầm cái gậy để đi đập phá dùng địa ngục cho ta nếu ai gian giá cung kính ngài. Và ông có cái viên minh châu chỗ nào tối tâm hắc ám nhất, ông đi tới đâu là phá tan tới đó. Do vậy cho nên mình cầu, mình nguyện, mình lại ông đó, hy vọng ở nơi ông đó, hoàn toàn là quan cho ba bài chư Phật đó. Đó. Cũng như nói Phật nói rằng tu hành á, người nào tu hành á mà đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ rồi thì người này tự có Vô Thượng Bồ Đề, Vô Thượng Niết Bàn. Điều đó đúng, sự thật. Nhưng mà trong khi đó là mình không hiểu được cái niết bàn ở đâu. Rồi mình mới tưởng rằng là tu hành rồi chết rồi mình mới có niết bàn ở cái cõi xa xăm cách đây là một ngàn tỷ năm ánh sáng mới có cái cảnh niết bàn ở chỗ đó. Bây giờ đây mình tu rồi nữa mình có thành công mình bay ra một ngàn tỷ năm ánh sáng có thế giới đó gọi là niết bàn. Quan cho thật lắm đó. Không bao giờ có cái thứ niết bàn ở xa ở gần gì hết. Cũng như ngày hôm qua là tôi đi kinh tế mới nè. Tôi đi tới kinh tế mới rồi mà tại vì là cái đường lộ đó bây giờ nhà ta ở đều là nguy nga sang sắc, nhà gạch, nhà tường, nhà lai có, điện nước có đủ. Tôi ghé tôi hỏi thưa bà chỗ này là kêu bằng cái chỗ chi? Người ta nói chỗ này là cái xã hội nghĩa. Tôi hỏi chỗ còn kinh tế mới người ta gọi là điểm 1, điểm 2 chỗ nào? Nói, dạ ở đây là kinh tế mới đây. Tôi hỏi, ủa, vậy là kinh tế mới là gì đấy hả? Tôi hỏi đó là trong cái đầu của tôi là muốn đặt cái vấn đề niết bàn. Tôi hỏi tôi bà, kinh tế mới là gì đấy hả? Ở nói dài kinh tế mới, điểm một lại nè. Gì đấy hả có nghĩa là kinh tế mới không phải ở xa xôi gì hết. Vậy mà mình đi trong kinh tế mới rồi mình đi tìm kinh tế mới. Mình không biết kinh tế mới. Cho nên là mình tưởng kinh tế mới là ở xa xôi. Chứ kỳ thật, kinh tế mới là gì? Là cái chỗ người ta mới tụ họp về ta làm ăn mà nó chưa đầy đủ tiện nghi, khó khăn thì ta gọi là kinh tế mới. Nhưng mà làm ăn mà nó đầy đủ tiện nghi như mọi thứ bình thường thì cái mới đó không còn là mới nữa mà nó trở thành cũ, mà cũ không còn là cũ mà nó trở thành ra chỗ ở của dân tộc của một nước. Không còn đặt vấn đề mới cũ. Việc tiện nghi, vật chất, điện, nước, tivi, gạch, nước máy, nước bơm thì không còn là mới nữa. Mà thậm chí nước còn đầy đủ hơn ở đây. Là vì đóng cái giếng cái là đặt cái motor vô là đóng cầu dao là nó bơm mà khỏi lo thiếu nước như vậy. Thế thì kinh tế mới không còn gọi là mới. Vậy thì gọi là cũ được ư? Cũ không còn gọi là cũ được mà nói là đất Việt Nam là của người Việt Nam. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Do vậy cho nên ở đâu là đất của Việt Nam là của người Việt Nam. Không có mới cũ. Vậy mà mình đi tìm kinh tế mới trong khi mình ở trên cái đất của kinh tế mới mà mình không biết. Niết bàn cũng vậy. Thân tại hải trung hư mít thủy, nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn là cái ý đó. Mình đang ở trong niết bàn đây nè. Mà mình không biết mình niết bàn thì không tìm đâu cho ra niết bàn nữa. Đang ở tại cái vùng đất của kinh tế mới mà mình không biết đó là kinh tế mới thì không tìm đâu cho ra kinh tế mới nữa. Đó. Do vậy cho nên cái từ niết bàn của đạo Phật, biết bao nhiêu người đệ tử Phật của ta mà nếu không học Phật thì ta hy vọng chết rồi ta mới có mới được bay xa thật xa, bay tới cõi niết bàn ở là oan cho ba đời chư Phật đó. Niết bàn là ở đây nè, đang ở lội với sông nước ngọt rồi, với biển nước ngọt rồi, đang ở trong cái đó là có thể là mát mẻ và có thể khát nước là miệng ra uống là hết khát thôi. Vậy mà đi tìm nước thì tìm đâu cho ra nước? Nước ở đâu cũng vậy thôi. Mà ngay bây giờ mình lội nước mà mình không biết đây là nước thì mình tìm đâu cho ra nước? Ở đây là niết bàn mà mình không biết hưởng được cái niết bàn thì tìm niết bàn ở đâu cho có? Cho nên tôi thí dụ cái vấn đề cái con sâu đo và những cái con ong mà đi tìm mật 40-50 cây số cũng ý tưởng đó. Người ta không biết đạo Phật, người ta không học Phật. Người ta nói rằng là kinh này không có thiền, kinh kia không có thiền, chỉ đi tìm ông thiền sư, thiền viện kia mới có thiền. Là sâu đo. Sâu đo nằm trong cái bông đầy mật mà không hề biết có mật. Trong khi con ong ở cách đây 50 cây số mà nó vẫn biết ở đây có mật, để nó tới đây nó mật, nó tự thọ dụng. Còn đem mớ về để tích lũy để nuôi con. Là vì tại loài ong nó tinh, cái tinh hoa tế nhị của lỗ mũi của nó tạo quá khiến cho nó là cái loài có thể đánh hơi mật 40 cây số. Khoa học người ta phát hiện như thế. Còn sâu đo nằm trong cái bông đầy mật mà không hề biết mật. Thiền cũng vậy. Học từ câu kinh nào cũng đều tu thiền được hết chứ. Và pháp môn nào cũng thiền được chứ. Tịnh độ cũng có thiền, Duy Thức Tông cũng thiền, mà Lục Tông tu cũng phải thiền.
chân ông tu, chân ông tu, anh tu cũng phải có thiền mà, anh tu mà không có thiền là anh đâu có được cái gì hết. Vậy mà nói rằng là phải đi tìm thiền, thiền ở đâu? Thiền ở nơi cái nhãn hiệu ư? Rượu ngon không phải là vấn đề nhãn. Hennessy là whisky, là Napoleon không phải là nhãn. Napoleon ở Trà Lánh này là cũng nhãn Napoleon đàng hoàng mà có 40.000 chai à. Mà Napoleon của Pháp là 500.000 một chai. Mà người ta lấy cái chai Napoleon của Pháp, người ta đổ cái rượu của Thủ Đức vô, chế cồn vô, lấy nước kế bên nhà vệ sinh rớt vô, dẫn tán 40.000 chai. Thế thì là rượu không phải là vấn đề nhãn, mà vấn đề chất lượng của rượu. Thiền không phải là thiền viện hay là thiền sư, mà là chất liệu của cái pháp môn dạy tu hành. Học phải học Phật là phải vậy thôi, không nói lang bang được. Không có không lầm lẫn. Cho nên y kinh giải nghĩa tâm thế Phật quang là vậy. Giải kinh sai là tu lầm. Ly kinh nhất tự tính đồng ma thiết là nghĩa là mình bỏ là dạy của Phật thì mình nghe ai? Mình đâu còn là đệ tử Phật nữa. Con đọc trong kinh Đại Tạng thấy có 18 địa ngục lớn. Kế đó là 500 địa ngục ở trong cái Địa Tạng, địa ngục kế tiếp. Địa ngục lớn có 18 chỗ, vậy 18 chỗ đó là chỗ nào? Cái này là thuộc về Địa Tạng rồi. Tôi nói thẳng với đại chúng không hề nghi ngờ và sợ sệt, không có địa ngục nào hết, không hề có địa ngục. Nhưng mà nếu có địa ngục 18 chỗ là do ta tạo nó ra. Sáu căn là sáu cái địa ngục đó. Sáu tầng là sáu cái địa ngục nữa, là 12. Sáu thức, điều kiện là căn trần thức mà không đúng nó thành ra 18 cái điểm tựa đó đó. Lục căn, lục trần, lục thức nó thành ra 18 cái địa ngục lớn. Mắt mà thấy sắc, mà đam mê sắc mà không làm chủ được tâm, nó sẽ sa vào cái địa ngục là si đa, nguy hiểm vô cùng. Địa ngục si đa vô cùng nguy hiểm, bây giờ không có thuốc trị. Đó là tôi nói sắc đây là tức là nam sắc, nữ sắc, không làm chủ được, không giữ gìn căn được, do nhãn căn đối với sắc mà vô minh nó che lấp, thì nó thành ra cái địa ngục si đa, cái địa ngục giang mai, địa ngục thiên pháo. Nó có bệnh thiên pháo hồi xưa, hồi tôi còn nhỏ tôi thấy nó nổi mục nghe bằng chân hột bắp rang vậy đó, đấy mình hết. Mà các cái bệnh ghẻ khác, cái bàn tay này nó không nổi được nha, bàn chân nó không nổi một ghẻ được, con người độc đáo vậy. Mà giang mai và thiên pháo là bàn tay cũng nổi ghê gớm vậy, bàn chân cũng nổi luôn, và ở trong mặt mày nó nổi mục bằng ngón tay, tay y như hột bắp rang nở vậy. Hỏi bệnh gì? Nó bệnh thiên pháo. Giang mai và thiên pháo là bệnh hồi xưa, nhưng mà bây giờ thì người ta trị được rồi. Nhưng mà bệnh đó thường thường là nguy hiểm lắm. Là vì lúc mới bệnh người ta không dám đi trị, người ta giấu, người ta sợ, thẹn, sợ thẹn thua mà. Mà để tới rồi nó mạnh quá rồi á, nó hư nhiều tì, tâm can tì phế thận, nó hư nhiều rồi là nguy hiểm vô cùng. Còn cái thời đại ngày nay là ta gọi là si đa. Thế thì là sắc nó làm cho bệnh si đa. Còn âm thanh nó cũng làm ra cái địa ngục. Trụ dương mà mất nước, vô kiệt, vô u dương mà mất nước, mất nhà là tại vì cái lỗ tai. nghe những cái tiếng đàn, cái giọng quyển, cái giọng nỉ non tỉ tê mà không làm chủ được cái nhĩ căn thì nó làm vong thân, vong quốc, tán gia bại sản. Thế thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, căn, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần và sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức tác động qua 18 món đó, nó tác động nhau, nó thành là 18 cái địa ngục. Và từ cái đó không phải hệ bệnh thứ đa rồi là đó là cái địa ngục lớn thứ nhất gì, không phải nó lớn đâu rồi, nó sanh ra cũng nhỏ nữa. Bà vợ hả, không bao giờ nấu cháo cho ông ăn, không, ông ăn không nổi, ông nằm la liệt là ông chết, bởi vì ông đã bỏ tôi ông đi mà. Đấy, thế là nó sanh ra cái địa ngục nhỏ nữa. Rồi con nó nói, ừ ông hồi đó tôi nói với ông không được, ông bỏ ông đi, ông đi chơi bời, giờ ông bệnh hoạn như vậy con nó bỏ nữa, thì bây giờ mình mới hát cái bài đời tôi cô đơn anh yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn anh thương ai cũng lờ là hát vậy đó. Nào nó sinh ra cái thứ gì à? Địa ngục nhỏ đó, khổ nhỏ. Thế thì cái cô đơn hay cái lỡ làng, cái vô duyên đều là do mình hết trơn, mà phát xuất là từ cái địa ngục là căn tầng thức của mình. Thế thì vô vào đó mà triển khai ra sáu căn, sáu tầng, sáu thức thành 18 cái nguyên nhân đau khổ ghê gớm là do lục căn, lục tầng và lục thức. Từ đó nó sinh ra cái chi mạc đau khổ, chi mạc vô minh, chi mạc phiền não, cho nên nó thành ra không biết bao nhiêu mà kể. Đó, địa ngục là vậy đó. Còn bây giờ đây nè, tôi nói không có địa ngục đây nè. Thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Một vị thiền sư nói là phải nói rằng là tôi cho rằng quán triệt hoàn toàn chân lý của đạo Phật. Ta nói thẳng thế, thẳng thừng như thế. Người đệ tử Phật mà tu hành mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi đó. Hôm nào Bát Nhã nó nhớ đó. Văn tự Bát Nhã cũng gọi là phương tiện Bát Nhã, tức là học trên kinh, trên lời giảng, lời hướng dẫn của thầy pháp sư nào đó, nghe kinh xong rồi gọi là phương tiện Bát Nhã. Đi tới bước thứ hai là quán chiếu Bát Nhã. Quán chiếu Bát Nhã dựa vào đâu? Dựa vào nhất thiết hữu vi pháp, à, lấy hữu vi pháp làm đối tượng. Tất cả cái gì trên đời này mà nó có hội hợp lại, có tan rã ra, có hội hợp lại, có hình, có tướng. Nghĩa là nói cách khác là nó là dạng pháp là do duyên hợp rồi duyên tan, rồi có hình thức dầu lớn như núi, dầu mấn như địa cầu, cũng đều gọi là pháp hữu vi hết. Thế thì cái người mà học Bát Nhã mà đi tới giai đoạn thứ hai là quán là nhất thiết hữu vi pháp, tất cả đều là gọi là pháp hữu vi, kể cả qua địa cầu, cái gì chứa trên qua địa cầu mà ta thấy ta biết đều gọi là pháp hữu vi. Thì cái người này ta quán nó như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như đen, ưng tác như thị quán. Quán nó qua sáu cái hình ảnh đó, hoàn toàn là không có thật, nhưng mộng là không thật rồi, ảnh là không có thật, ảnh là bóng dáng, bào bọt nước là không thật rồi, lộ là sương mai là không có thật rồi, điện chớp trong lúc mà gầm gừ trời mưa đó cũng không có thật rồi. Quán chiếu thấy nó như vậy rồi thì biết rằng là vạn pháp nó đã như vậy, có nghĩa là nó do duyên sanh. Mà thấy được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp, nghĩa là người đó chính thật tướng Bát Nhã rồi. Thật tướng là nhận thức được cái tính chất của vạn pháp là vô tướng, là duyên sanh. Mà cái người nào chứng được cái thật tướng đó thì người đó sẽ thấy sợ nhân không có thật nhân, pháp không có thật pháp. Phải quán như vậy thôi à, phải thấy được nhân không có thật nhân. Để mà chẳng hạn như tôi cũng như là đại chúng, chúng ta có thật gì đâu. Nếu mà có thật ngã thì ta phải làm chủ được cuộc sống của ta. Nhưng mà nào ai có biết số phận ngày sau ông trời sẽ trao, không ai làm chủ được. Cho nên sống trên đời này, người giàu sẽ ăn cung như người nghèo khó. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đội tấm thai đen. Đừng vì tham tiền, đừng vì tham giàu, bỏ nghĩa anh em. Điều đó nói là rằng, thấy rõ là không có thật nhân. Nếu nó thật nhân thì sao là sống trên đời này, tựa phù du có để rồi lại mất. Mà sự thật tựa phù du mà. Còn mình thôi, mình có làm chủ được mình đâu. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, tiêu tồn tình dâu sát na dị thế. Sống ơi, còn sống mạnh khỏe, tiêu có thể bệnh hoạn và có thể chết. Thí di xuân xuân hiểu lộ, phúc hốc tức vô ngạn thọ, tỉnh bằng thể năng trường cửu, chương mùa xuân, phúc chốc rồi tan. Cây mọc trên cái bờ đất nhỏ, một cơn gió, một trận mưa, đất mềm là tóc gốc. Cái dây mà thòng mà cái giếng múc nước mà bị chuột nó gặm, hai cái con chuột, cái kiên nhẫn họ tỉnh đằng nó có cái điểm tích hay đó. Tỉnh đằng là cái dây mà của người ta, ta quay cái giếng sâu là 18 thước thì có dây cột cái thùng quay, mà người ta bị hai con voi rồi nó rượt, rồi chuột nó rượt rồi đeo sợi dây thòng xuống giếng trốn rồi thì chuột nó lại cắn thì nó gặm sợi dây. Tức là hai con voi vô thường đó nó đuổi nó rượt ta, đuổi rượt ta thì ta mới chạy xuống cái giếng, ta mới đeo dây giếng ta tụt xuống giếng và trốn hai voi vô thường. Thế thì xuống dưới, trong khi mà mình trốn dưới được voi rồi, voi không xuống dưới được. Thế thì trên này có hai con chuột, chuột đây là ngày đêm đó, nhật nguyệt đó là hai con chuột, nó cắn sợi dây. Sợi dây mà thòng xuống bằng xương cùng tay vậy, hoặc cắn cái gì mà nó cắn hoài à. Chúng ta là đang ở dưới giếng này trốn con voi vô thường nha. Voi vô thường nó rượt ta chạy, rồi ta đang ẩn mình ở dưới giếng để ta trốn do đó. Nhưng mà chuột cứ cắn dây. Mỗi một ngày qua đó, một đêm qua một ngày qua đó, là coi như chuột cắn bao nhiêu cái dây tao của sợi dây luộc, sợi dây thần rồi đó. Trong khi đó thì mình ở xung quanh mình ở dưới giếng thì có ba con rắn độc ví dụ cho tham sân si ở trong con người mình. Rồi xung quanh trong giếng nó có bốn con rồng độc để biểu trưng cho địa thủy hỏa phong tứ đại kết hợp với tam độc. Coi như rồng độc rắn độc phun nọc thè thè, muốn ăn muốn nuốt. Nếu mình buông tay xuống thì dưới nước thì bị rồng độc nó dưới nước nó cũng ăn nuốt mình. Mà còn đánh đeo đó thì ba rắn độc hay gì đó nó cũng vẫn cứ thèm thuồng, nó cũng muốn mổ chết mình. Trong khi trên thì chuột, hai con chuột cứ ngày đêm gặm nắm dây. À, thì gọi là nhãn thọ tánh đằng. Tánh đằng là cái dây chiếc. Nhãn thọ tánh đằng khởi năng trường cửu. Thành ra là cái cuộc sống mong manh như thế. Mà là mà mình không biết là vô ngã, mình không biết là vô pháp. Thì thật là cái ngã này nè, vô ngã, không hề làm chủ được. không có ai mà tự định đoạt số phận của mình, nghĩa là theo ý muốn mình trong cuộc sống bình thường này, mà nó theo cái quy luật vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, nó cứ nó tác động nó hoành hành. Còn vạn pháp thì không có cái pháp nào là vạn pháp cố định. Cho nên là bữa hôm nọ tôi nghe cái chuyện mà các cái kim tự tháp ở Ai Cập á, những cái tảng đá vĩ đại mấy chục tấn, mấy trăm tấn này, nhiều tảng đá vậy mà kết hợp lại, thế giới này người ta gọi nó là kỳ quan, kỳ quan kim cổ, công trình vĩ đại lắm. Rồi có một vợ chồng của một ông pháp, ông pháp này là đã thi đỗ tốt nghiệp cao về cái ngành kiến trúc, kiêm cả hội họa và kiến trúc, vậy mà dẫn một bà vợ qua bên cái chỗ Ai Cập đó, xứ Ai Cập đó, mà ở trong cái vùng chỗ đó mà sa mạc hóa đang hoành hành, vậy mà vì nghệ thuật dẫn bà vợ vô đó ở năm nay là mười mấy năm trời rồi, để phục hồi cái con nhân sư. Nhân sư là cái con sư tử, hình sư tử mà cái đầu thì đầu người, để phục hồi cái đó. Mình nghe cái đó, nghe bằng cái lỗ tai tuệ nhãn tuệ nhĩ của đạo Phật, mình nghe rất là tội nghiệp. Người ta đâu có nên làm những cái thứ đồ đó cái gì. Nhân đã vô ngã rồi thì vạn pháp làm sao mà vô ngã được. Hôm qua đây ta mới coi TV, ta thấy sa mạc hóa toàn diện ở bên Phi Châu, gọi là một vùng, một bề dài là bề ngang là mấy ngàn cây số, bề dài mấy chục ngàn cây số, một sa mạc hóa. Mà trước đây hàng triệu năm thì chỗ đó là đất đai phì nhiêu đó, bây giờ nó thành sa mạc hóa. Thế thì là Thượng Hải tan điền như vậy, vật đổi sao giờ như vậy, mà mình muốn giữ cái gì đó cho nên vĩnh cửu tồn tại thì chẳng khác nào công giá tràng, xe cát biển động cả ngày lẫn đêm hàng ra công xe cát, rốt cuộc rồi công đâu chẳng thấy, chỉ cái kiếp đời dày gió dạng sương phong trần đeo đuổi không có được gì hết. Thành ra một nhà mà gọi là trí thức mà người ta nói là người ta khen đấy, nhưng mà nhìn bằng đạo nhãn, nghe bằng tuệ nhĩ, không hề có khen. Mà phải nói rằng, nói theo đạo Phật á, nói theo nội bộ của người đạo Phật với nhau nghe á, là vô minh dày đặc, phí phạm một cuộc đời học vấn của mình, và làm tội nghiệp cho một người phụ nữ vì mình mà phải chịu những cảnh khổ phi lý cuối đời rồi, không được gì hết. Thế thì là chứng thực tướng vô nhân pháp, người ta là chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi, ta thấy nhân vô ngã, pháp vô ngã, thì sát na diệt xuất a tỳ nghiệp, cái gọi là địa ngục a tỳ đó, gọi là 18 cái địa ngục lớn và bao nhiêu vô số cái địa ngục nhỏ nữa cũng đều tự tan biến hết. Bởi vì sao? Mình phải lý luận à, tại sao mà quyền giác trường sinh dám nói như vậy? Là tại vì địa ngục đó là thuộc về cái gì? Nó thuộc về nhân hay là thuộc về pháp? Địa ngục là không phải là nhân rồi. Nếu là con người thì ai gọi nó là địa ngục? Vậy thì địa ngục là pháp chứ gì? Mà pháp thì là từ núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, nhìn bằng tội nhãn thì toàn là pháp duyên sanh, không có cái pháp nào là thật pháp cả. Thế thì cái nghiệp a tỳ đó, cái gọi là a tỳ ngục của nó ở đâu, cái gì làm ra nó? Không có. Đố ai tìm cái gì làm ra cái chất liệu để làm ra địa ngục a tỳ? Nếu lục căn lục thức mà tính thức mà giác ngộ mà sống bằng chân lý rồi thì ngục a tỳ ra làm sao có, lấy cái gì chất liệu làm chất liệu để xây? Cho nên chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt xuất a tỳ nghiệp. Cái người mà nhận thức được rằng cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, thấy vạn pháp vậy không, nó có đây là không phải có thật mà có duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Nhưng mà người đó giác cũng không bỏ, không bảo rằng sự vật hiện vẫn là không, không được, vẫn có đấy mà.
Đời con mấy nước có cây quả đó vẫn có đây, sao gọi là không được? Nhưng mà không đây là không có tự ngã, không có trường tồn, không có dính cứu, không có tự chủ tự tại, không có bất biến. Do vậy cho nên người ta sống rất dễ dàng, sống thoải mái, sống an lành, sống hạnh phúc, sống tự tại, sống chơi, làm chơi, ăn chơi, ở chơi, ngủ chơi. Và tới chừng nghĩa là mấy mươi tuổi rồi đó, nó bệnh hoạn trị, nó không lành thì chết. Chơi có gì quan trọng cả đó. Do vậy cho nên là ngục A Tỳ không có đâu, đừng có sợ. Sát na diệt khất A Tỳ nghiệp, sát na là một phần tí của cái khả móng tay. À, đã diệt A Tỳ nghiệp rồi đó. Nói cách khác là không cần chữ sát na nào hết, mà lục căn lục trần lục thức mà tánh thức mà không mê muội, không vô minh, thì cái nguyên nhân đau khổ không có. Mà nguyên nhân đau khổ không có, có nghĩa là địa ngục không có. Bởi vì khi địa ngục ta dịch là bất lạc, là khổ khí, là khổ cụ, là mô, là hữu, là do chấp mắc sai lầm, là do lục căn nó dính với lục trần, do tạo tác cái nguyên nhân của ba nghiệp nó gây ra tội lỗi mà nó sinh ra địa ngục. Cái ba nghiệp thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, lục trần thanh tịnh, lục thức thanh tịnh, thì địa ngục không có cái chất liệu nào để ai đó làm ra nó, cho nên nó không bao giờ có. Vì vậy mà chứng thật tướng vô nhân pháp thì sát na diệt khất A Tỳ nghiệp. Đó, cho nên cái câu Yên Kinh Văn Nghĩa Tam Thế Phật Quang là nó giải vậy đó chứ. Giải thật đi, nghe cái điều tạng đó là giải, là quang cho ba đời chư Phật đó nha. Nó có 18 ngục A Tỳ rồi. Làm cho cái đầu độc cho người thế gian nói, tôi mà tôi nói vậy đó mà tôi mà có nói gian, nói dối cho tôi đọa 18 tầng địa ngục. Địa ngục ở đâu 18 tầng? Ưa thề vậy đó. Nếu mà tôi mà có nói gian gì đó, đọa 18 tầng địa ngục. Thì thật, câu đó học Phật rồi nghe cười, cười một cách như là tội nghiệp thôi. Làm gì có 18 tầng, một tầng kiếm không ra, 18 tầng gì. Đây, cho nên ngày này cái này cũng được. Có câu hỏi vậy nè, có cơ hội mình nói vậy. Nhưng mà ai sợ thì cứ cúng, ai sợ thì cứ mua đồ mã và đốt cho thân nhân mình để xuống A Tỳ địa ngục ở dưới đó. Nhưng mà tôi xin lưu ý là đốt mình đốt là phải đốt đất.